Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Ignacio Antioquia, giám mục Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 37 đến câu 41. Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-seo mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-seo lấy làm lạ, vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, này, nhóm Pha-ri-seo các ngươi, bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Ignacio Antioquia, giám mục Tử Đạo. Thánh Ignacio là môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Cuộc đời giám mục của Thánh Ignacio là chuỗi ngày hy sinh từ bỏ. Thánh nhân luôn tận tụy với sứ vụ mục tử. Ngài có lòng yêu mến Chúa một cách chân tình, sâu sắc. Ngài năng thăm viếng những người đau yếu, bệnh tật, tận tâm loan báo tin mừng. Ngài hiểu rõ sứ vụ giám mục của mình gắn chặt với thập giá Chúa Giêsu. Chấp nhận làm mục tử là đón nhận khổ đau. Chính vì thế, dân ngoại ghen tương với Ngài, tố cáo Ngài, dám loan truyền tà đạo, khi nhủ mọi người chán chơi lạc thú, xác thịt và loại bỏ các tà thần. Ngài bị bắt, bị dẫn giải về Roma. Ngài đã bị sư tử cắn xé ở pháp trường Roma vào năm 107 trong sự an bài nhiệm màu của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thành ngữ tốt gỗ hơn tốt nước sơn có hai nghĩa. Nghĩa đen, khi đánh giá vật dụng làm bằng gỗ, người ta quan tâm đến ruột gỗ, thớ gỗ bên trong hơn là màu sắc, nước sơn bên ngoài. Nghĩa bóng, nhận xét một con người nên quan tâm đến phẩm chất đạo đức của họ hơn là ngoại hình, cái bên ngoài của họ. Tin mừng theo Thánh Luca hôm nay cho biết, Chúa Giêsu được mời đến nhà của một người Pha-ri-seo dùng bữa. Tại đây, Ngài đã khiển trách thói quen, tập tục chú trọng hình thức, chỉ lo đợi tâm đánh giá các sự việc bên ngoài của nhóm Pha-ri-seo, mà không lo hướng lòng chăm chú, sửa chữa, đổi mới nội tâm, ăn ngay, ở lành, hành thiện, tích đức. Chúa Giêsu nhấn mạnh, việc thật lòng bố thí, luôn sẵn sàng hết lòng cứu giúp tha nhân, chính là phương thế làm cho mọi sự, cả ngoài lẫn trong con người của ta, trở nên lành thánh, trong sạch. Ngày nay, các Kitô hữu vẫn bị cám dỗ mãn nguyện với những gì thuộc về bên ngoài như các Pha-ri-seo cách đây hơn 2.000 năm. Làm sao để thật sự trong sạch dưới ánh mắt của Thiên Chúa? Làm sao khi nhìn vẻ đẹp bên ngoài của một Kitô hữu thì người khác thấy được vẻ đẹp thánh thiêng bên trong tâm hồn mình? Cụ thể, đời sống trong sạch, từ bỏ đầy những chuyện cướp bóc, gian tà như thế nào? Thứ nhất, tránh xa tội trọng. Tội trọng đã xúc phạm đến Thiên Chúa, hành hạ, tra tấn Chúa Giêsu bằng tội lỗi mình. trội trọng là sự phản bội khủng khiếp ân tình cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Để tránh trội trọng, linh hồn nên đầu tư thời gian, tâm trí vào các công việc đạo đức như phục vụ tông đồ, hy sinh làm bác ái, thường xuyên tham gia các việc đạo đức, tạo nên chung quanh mình một môi trường sống tốt lành và thánh thiện, hầu có nhiều cơ hội tránh xa nghiệp tội. Biết mình hay sa ngã trong môi trường nào thì ngay lập tức phải tránh xa môi trường đó. Hãm mình ăn chay, cầu nguyện, dân thánh lợi và tham dự các bí tích vẫn là những phương thế tích cực để linh hồn kính múc sức mạnh từ Chúa mà chiến thắng tội lỗi và chính mình. Lòng kính mến Thiên Chúa, sống vì Chúa sẽ giúp linh hồn thêm nhiều sức mạnh để từ bỏ thụ tạo và bản thân, hầu dễ dàng chiến thắng tội lỗi. Thứ hai, từ bỏ tính xấu, hãm dẹp đam mê. Nhờ ý thức chiến đấu với bản thân và soi gương lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá mỗi ngày thêm nhiều hư hèn và tính xấu vẫn luôn ẩn nấp bên trong ta. Nhận ra mình có lắm sự đam mê. Những khuynh hướng xấu tai hại ấy đưa lần chúng ta tới chỗ phạm tội, mất đi ân nghĩa với Chúa. Không một ai trong con cái loài người có thể tự thánh hóa bản thân, cho nên phương thế duy nhất là kết hiệp mật thiết với Chúa, để nhờ ơn thánh chúng ta mới có sức chiến đấu với bản thân mình và chiến thắng nó. Linh hồn cần nỗ lực sống từ bỏ thụ tạo và bản thân mình, bắt đầu từ chỗ nhận thức mọi sự ở thế gian chỉ là phù phiếm hư vô. Nhân gian là cõi tạm, là chốn lưu đày. Con người có hiện hữu ở nhân gian cũng chỉ là khoảnh khắc thật nhỏ trong dòng thời gian vô tận. Thứ ba, tập làm quen với việc đạo đức, khát khao tiến bước trên đường nhân đức. Song song với nhịp sống từ bỏ, linh hồn cần tập làm quen với việc đạo đức. Việc đạo đức là các việc thuộc bổn phận của người Kitô hữu: phụng thờ Chúa, phục vụ tha nhân, bác ái với tha nhân, rao giảng tin mừng. Làm với tinh thần cố gắng, siêng năng, hy sinh, dù vất vả, nhọc mệt hay tổn hao sức khỏe, mất thời gian, trong mức độ phù hợp với hoàn cảnh sống của riêng mình. Tắc rằng, luôn phải giữ nguyên tắc, làm việc bình thường với sự cố gắng phi thường, làm việc tầm thường với lòng yêu mến phi thường. Lạy Chúa, xin giúp con biết chú trọng, sửa đổi, canh tân những gì bên trong tâm hồn mình, ngõ hầu mọi người chung quanh con nhận ra Chúa và chính cuộc sống mỗi ngày của con. Lạy Thánh Ignacio Antioquia, xin cầu thay nguyện giúp. Amen.
Cuộc đời trôi qua như làn hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời, cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai, cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giê-xu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mãn nguyện khi phải ra đi. Cuộc đời yêu thương hủy bỏ thân mình, cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc yêu thương của muôn người, cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương, đẹp người với cuộc đời.